hễ mà cảm thọ mình dễ chịu là liền đó có một cái tâm dính mắc ưa liền. Mà cái cảm thọ khó chịu là mình né, mình tránh. Và từ đây quý vị nghiệm lại trong đời sống, tại sao có người mình ưa gần, ưa tiếp xúc, ưa làm việc chung, mà có người thấy họ đi đằng xa là mình muốn tránh. À, các em thấy vì sao? Hả? Có ai mà cứ gặp mình là la rầy, chỉ trích mà mình ưa gặp không? Còn cái người mà cứ đón ý mình làm thì mình có ưa gặp không? Cái gì cũng chiều, mình thích cái gì thì lo cho mình cái đó, thì mình có ưa không? Đó, như vậy cái gì mà nó chiều cái bản ngã mình thì mình dễ chịu và mình ưa gần. Như vậy từ nơi cái chấp thân này, nó là những cái bước đầu của sự dính mắc mà đi mãi trong luân hồi. Cái này mình phải nhìn kỹ như vậy rồi mình mới từ từ mình gỡ nó ra được. Rồi cái chỗ mà chấp thân á là cái tâm dính mắc với cảnh. Chỗ này Ngài Khuê Phong thì nói là do hiểu lục trần như không hoa mà ngộ pháp tu hành. Còn mình thì bây giờ mình ở trong chùa rồi, nhưng mà mình sẽ thấy, mình thường thấy lục trần là không hoa, rồi mình lơ là, mình không dính, hay là mình vẫn còn dính? Không hoa là gì ha Dung? Hiểu lục trần như không hoa là gì? Như là mộng huyễn. À, em ngồi xuống, mấy cái từ này ở trong nhà thiền hay nghe lắm. Mà mình còn lờ mờ là không có được ha. Nhã không hoa là gì? Chưa đúng. À, Huyền Thảo. Mà cái hoa đó đâu ra vậy? Rồi em có bao giờ thấy cái không hoa đó chưa? À, rồi. Đó mới là câu trả lời rõ. À, không hoa. Hoa là cái hoa đốm. Không là hư không. Là cái hoa đốm trong hư không. À, bây giờ mình ngồi mà mình nhìn ra ngoài nắng một lát thì nó mỏi mắt. Một con mắt bình thường nó cũng mỏi. Còn những người có mắt bệnh thì vừa nhìn lên, nhất là mấy cái người mà bị cườm á, cườm khô á, nhìn lên nó sẽ thấy, người ta kêu là thấy ruồi bay đó. Mấy cái vị lớn tuổi này thường hay thấy, phải không? À, cái này trong đi khám bệnh người ta kêu là thấy ruồi bay, là những cái y như những cái con ruồi nhỏ nhỏ, những cái đốm như vậy, nó bay. Mà mình nhìn tới đâu thì nó chạy theo tới đó. Thì đây chỉ là cái do con mắt của mình, hoặc là mỏi mệt, hoặc là có bệnh mà sinh ra. Và nó tự nhiên nó hiện trong không như vậy. Nhưng mà sự thực không có. Nó còn hơn cả cái bóng nữa. Một cái bóng á, nó còn do hình mà hiện ra. Còn cái này là tự nhiên mình nhìn lên trên không nó thấy vậy đó. Mà hễ mà nhìn lên trên không là thấy. Mà thấy mà lại không thật. Thì lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Như bây giờ mình nhìn ra ngoài sân, mình thấy cái lá, cái cây màu xanh, thấy cái thông, nó rõ ràng như vậy, đó gọi là sắc. Mà trong mắt của người học đạo thì cái sắc mà mình thấy sờ sờ đó chỉ như một cái hoa đốm trong hư không. Hoặc là cái âm thanh quý vị đang nghe rõ như thế này, hoặc là một cái âm thanh mà làm cho mình khó chịu, hoặc làm cho mình ưa ý, mà mình nhớ, mình quên suốt bao nhiêu thời gian, thì cũng chỉ là không hoa không khác. Có được cái thấy như vậy thì mới không dính mắc, và cái sự tu tập của mình nó mới bền. Hồi đó có một vị đạo sư trên núi tu hành rất là nghiêm nhặt, và vì đạo cao đức trọng cho nên danh tiếng cũng đồn đi khá xa, và có nhiều người khăn gói tới xin thọ pháp tu hành. Thì cùng đi là một cái toán 3, 4, 5, 7 người, bà anh em bạn với nhau. Đi lên ai nấy cũng hăm hở xin tu hành. Thì ông thầy ông từ chối hết. ổng không có nhận. Ông nói là quý vị đang còn trẻ thì về sống làm việc trong đời sống đi, cho tu tập làm cái gì cho cực khổ. Thì tất cả đều là quyết tâm mà xin ở lại, không có chịu về. Thì trong số cái đoàn người mà anh em bạn cùng đi lên đó, thì có người thì giàu, có người nghèo, có người học hành giỏi, có người không học. Mà trong đó có một cái anh chàng là vừa là đầu trộm đuôi cướp, mà vừa là cái người mà không có được đứng đắn đàng hoàng trong xã hội. Mà người ta kêu là cái gì hả, cái dân mà tứ đổ tường hả, hay là tất cả những cái gì mà ngoài đời mà cặn bã hay là cái gì là ông này ông đi qua hết trơn á. Vậy mà bây giờ phát tâm tu hành thì làm sao người ta không nghi ngại được. Cuối cùng thì vì mấy người này tha thiết quá, cho nên ông thầy ông nói thôi được, thì mấy anh cứ ở lại đây rồi thử ở vài ba ngày, ở được thì tu tiếp, còn không thì đi về, giống như là mình ở mình tập tu vậy đó. Đêm hôm đó ổng mới lấy than, ông sư thầy ổng lấy than, ông gọt thành hình người, gọt thành một cái hình người. Rồi ban đêm á, ổng mới hóa phép cho cái cây than đó nó thành một cái cô thiếu nữ rất là xinh đẹp. Thì trong đêm cái cô này, cô mới đi tới cái chỗ mà cái đám người này nghỉ ngơi. Và cô này cô rất là đẹp. Thì tới sáng ra một cái thì ông lập tức cho mời cả đoàn đến gặp liền từ sáng sớm, và rất là gấp gáp, không ai được chậm trễ, trong khi họ đang ở trên giường mà mới ngủ dậy. Thì khi tới thì ông thấy là ổng mới là để cho mấy người này đối trước những cái gương họ coi, thì tất cả mấy người này là họ tùm lem, họ dính than hết trơn, hoặc là dính mặt, hoặc là dính tay, dính than hết. Mà chỉ riêng có một người không dính than là quý vị biết ai không? À, là cái anh chàng mà không từ thứ gì trong cuộc đời hết á. Thì chính anh chàng đó hoàn toàn không có hay biết chuyện gì hết trơn, và cái anh chàng này hoàn toàn không có dính một chút than nào trên mặt, trên người, trên thân cả. À, thì như vậy, cuối cùng thì đương nhiên quý vị biết câu trả lời là ai được nhận ở lại tu tập và ai là phải ra về. Những cái lý do vì sao mà những người kia lại bị dính vào trong cái chỗ thử của ông thầy, mà còn anh này thì lại qua được cái cuộc thi này. Đơn giản là vì anh chàng này lăn lóc qua đủ, cho nên cái tâm mà dính mắc, cái tâm ưa thích nó từ từ rơi rụng rồi. Khi bước vào cửa chùa là người ta biết hết mọi chuyện trên đời, không còn cái gì đáng ưa thích, không còn những đó không phải là cái hạnh phúc thật sự để theo đuổi. Cho nên cái tâm xả ly, tâm từ bỏ là một cái tâm thật. Cho nên có nhiều người nói rằng chính những cái vị mà lớn lớn tuổi như vậy mà đi vô chùa mới là chắc. Thì mình không nói những cái lý do đó là đúng hay sai, nhưng mà không phải là không có lý. Khi quý vị đã qua hết và quý vị biết tâm đó khổ nhiều hơn vui, và không còn cái sự mà ảo vọng về cái hạnh phúc thế gian, thì không còn bị dính mắc. Cái câu hỏi tiếp là ngộ tâm mình. Hòa thượng mộ pháp gì mà xuất gia, nay tu hành pháp gì? Mộ pháp gì mà xuất gia, nay tu hành pháp gì, được pháp vị gì? Câu trả lời là chưa hết cái câu hỏi, hai cái câu hỏi đầu. Tiếp đến là ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh là nguyên nhân phát tâm. Nói tiếp cái ý phát tâm là do ngộ tâm mình là tâm Phật, thấy bản tánh tức pháp tánh. Thiền sư Pháp Thường ở núi Đại Mai, lúc mà ban đầu đến thăm vấn Mã Tổ, sư mới hỏi thế nào là Phật, thì Mã Tổ trả lời sao quý vị nhớ không? Tức tâm là Phật, Và ngay câu này sư liền đại ngộ. Sau khi ngộ rồi thì sư vào ở ẩn trong rừng núi Đại Mai, và ở không có cho ai biết cái tung tích, nhưng mà có một vị tăng đi lạc đường đến am sư mới khám phá ra, rồi về sau đồn đãi tới tai Mã Tổ, và Mã Tổ mới sai một ông tăng trong chúng đi ra thăm dò. Thì ông tăng này đến và mới hỏi là ngài gặp Mã Tổ nhận được cái gì mà về ở núi này. Thiền sư Pháp Thường mới nói là, sư Pháp Thường mới nói là Mã Tổ nói với tôi tức tâm là Phật, tôi bèn đến ở núi này